truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 4 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên phát động thi đua, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thành công cuộc bầu cử. Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 3 tháng 2 đến 30 tháng 6 năm 2016.
Vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng tại phường Cam Giá khiến hai người bị tử vong.
Bên cạnh những động thái tích cực của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe taxi ngay sau khi giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm, đến thời điểm này vẫn còn nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe khách vẫn chây ý việc giảm giá cước. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, là tên của đợt thi đua vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố phát động tới tất cả các phòng ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị, phường xã trên địa bàn. Trong thời gian từ ngày 3 tháng 2 đến 30 tháng 6 năm 2016, thành phố tập trung thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2016. Thi đua trong công tác tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Thi đua thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Để tích cực hưởng ứng đợt thi đua này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Các cơ quan đơn vị phường xã xây dựng kế hoạch phát động phong trào với nội dung chủ đề thi đua cụ thể phù hợp. Kết thúc đợt thi đua, thành phố sẽ đánh giá tổng kết và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
Sáng ngày 3 tháng 3 tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện chủ đầu tư dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ mở thầu gói thầu xây lắp hạng mục công trình xây dựng cầu Bến Tượng, hạng mục cầu chính. Đây là một trong 7 công trình nằm trong chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 2. Dự lễ mở thầu có bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Ban Quản lý chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Được biết đã có 16 đơn vị được nhận hồ sơ mời thầu. Sau lễ đóng thầu vào lúc 9 giờ ngày 3 tháng 3 đã có 4 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu, gồm Liên doanh Sienco 4 Thái Dương, Liên doanh Sienco 1 Sienco 5, Liên doanh Đạt Phương RCC và Liên doanh Lycosin 8.6 Thăng Long Meco. Đúng 9 giờ 30 phút, lễ mở thầu được diễn ra. Đại diện tổ chuyên gia xét thầu đã thông qua các văn bản pháp lý liên quan đến gói thầu xây lắp hạng mục công trình xây dựng cầu Bến Tượng, hạng mục cầu chính, đồng thời mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, kiểm tra niêm phong và thực hiện các thủ tục mở thầu theo quy định. Lễ mở thầu đã diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ và được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật trước sự chứng kiến của tổ chuyên gia xét thầu, các nhà thầu và đại diện chủ đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, sân trường trung học cơ sở Gia Sàng trở nên rộn rã bởi các thầy cô và học sinh nhà trường đang tái hiện lại không gian chợ quê qua buổi học ngoại khóa với chuyên đề Chợ quê ẩm thực. Đây là giờ học ngoại khóa do Tổ khoa học tự nhiên của trường tổ chức. Dựa trên những kiến thức đã học trong môn công nghệ và kiến thức xã hội, mỗi lớp được tham gia trưng bày một gian hàng trong diện tích 9m2. Các sản phẩm trưng bày được phân chia theo từng khối lớp. Khối lớp 6 làm các món bánh truyền thống như bánh trôi, bánh chay, bánh rán, v.v. Khối lớp 7 trưng bày các sản phẩm về nông sản như cây con giống và làm các món mứt truyền thống như mứt dừa, mứt cà rốt, v.v. Khối lớp 8 trưng bày các sản phẩm về công nghiệp, điện, cơ khí và làm các món chè truyền thống như chè kho, chè hoa cau, v.v. Khối lớp 9 cũng trưng bày các sản phẩm về nông sản và làm các món nem chả truyền thống. 11 gian hàng của các khối lớp đã góp phần tái hiện được phần nào phiên chợ quê truyền thống của dân tộc ta. Nói về lý do lựa chọn chủ đề chợ quê ẩm thực cho giờ học ngoại khóa, bà Nông Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Gia Sàng cho biết.
Để tái tạo cái không gian chợ quê trong việc mà các em ứng dụng tích hợp các môn học, đó là một việc làm rất cần thiết. Chính vì thế mà chúng tôi muốn tích hợp một công nghệ trong việc giáo dục truyền thống cho các em trong một cái không gian rất đầm ấm, thân thiện trong khung cảnh của nhà trường. Nhưng chúng tôi muốn tái hiện toàn bộ cái hình ảnh của làng quê Việt Nam, giúp cho các em có một cái kỹ năng và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng giới thiệu và đặc biệt là trân trọng giá trị sống.
Chợ quê Việt Nam là bức tranh thu nhỏ của đời sống nông thôn, nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Việt. Phần lớn các em học sinh thành thị chỉ biết được một phiên chợ quê qua các tác phẩm văn học, hội họa, âm nhạc. Việc tổ chức một buổi học ngoại khóa này phần nào đã giúp các em có những khám phá và trải nghiệm về làng quê Việt Nam, được hòa mình trong không gian chợ quê truyền thống. Đồng thời đây còn là dịp giúp các em tích hợp được những kiến thức đã học vào thực tế. Khi được tham gia các hoạt động tập thể và được vận dụng các kiến thức đã học để làm ra các sản phẩm trưng bày tại gian hàng của lớp mình, các em tỏ ra rất vui. Em Hà Quỳnh Hoa, lớp 6A1, trường trung học cơ sở Gia Sàng chia sẻ.
Khi mà tham gia được buổi chợ quê như thế này thì chúng em được áp dụng những bài học ở trong môn công nghệ, thực hành và như là trang trí nhà ở, làm mô hình nhà ở, cắm hoa vân vân. Thì khi mà được tham gia như thế này thì em nhìn thấy được khung cảnh chợ quê truyền thống ngày xưa. Chúng em được giao lưu với tất cả các anh chị lớp trên hơn, và rồi là chúng em vừa được bước vào trường.
Được biết, mỗi lớp tham gia hội chợ ẩm thực được nhà trường hỗ trợ 300.000 đồng. Ngoài ra, các bậc phụ huynh trong trường đã ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để buổi học chuyên đề được tổ chức thành công. Ông Nguyễn Văn Thản, Hội trưởng Hội phụ huynh trường Trung học cơ sở Gia Sàng đã bày tỏ quan điểm ủng hộ các giờ học ngoại khóa, đặc biệt là giờ học ngoại khóa có chuyên đề chợ quê ẩm thực.
Học sinh ngày nay thì ngoài cái việc học kiến thức văn hóa ở trên nhà trường thì các cháu cái thời gian để các cháu được tiếp cận với các cái hoạt động xã hội rồi là các cái kỹ năng sống là rất ít. Chính vì vậy mà nhà trường tổ chức cái hoạt động này thì chúng tôi thấy là hết sức là có ý nghĩa và các cháu được trải nghiệm những cái thực tế và hội chợ hôm nay tái hiện lại những cái khung cảnh cái chợ quê ngày xưa, những cái nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Thế cho nên là khi mà nhà trường phát động cái hoạt động này thì hội cha mẹ học sinh cũng là rất là ủng hộ.
Những giờ học ngoại khóa thực sự đã trở thành những giờ học không thể thiếu của các em học sinh. Thông qua những buổi học như vậy, không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn giúp các em vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tế một cách linh hoạt, đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết cho các em.
Sáng ngày 3 tháng 3, Ban chấp hành Đoàn phường Tân Lập đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2016-2021. Với phương châm, ở đâu có chi hội cựu chiến binh, ở đó có chi đoàn vững mạnh và chăm lo cho các chi đoàn, cả vật chất và tinh thần. Theo đó, hai tổ chức sẽ ký kết thực hiện một số nội dung, như 100% chi đoàn, chi hội cựu chiến binh triển khai thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021. Hàng năm, mỗi chi đoàn và chi hội cựu chiến binh phối hợp bồi dưỡng và giới thiệu được ít nhất một điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Hội cựu chiến binh chọn và giới thiệu một hội viên cựu chiến binh tiêu biểu tham gia chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Tân Lập và giúp cho hoạt động báo cáo viên do đoàn thanh niên tổ chức. Tổ chức được ít nhất một hoạt động chung giữa hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên ở cả hai cấp, phường và tổ dân phố, có nội dung, hình thức và quy mô phù hợp, đạt hiệu quả cao trong công tác giáo dục truyền thống. Đặc biệt, tất cả các chi hội cựu chiến binh sẽ hỗ trợ các chi đoàn tại các tổ dân phố về vật chất cũng như hỗ trợ kinh phí trong các hoạt động. Việc phối hợp giữa đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh phường là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, được Ban Thường vụ Đảng ủy phường đánh giá cao, chọn là chương trình điểm để các tổ chức trong địa bàn nghiên cứu triển khai.
Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 3 tháng 3, tại gia đình ông Bùi Tiến Hải ở tổ 1, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng. Theo lời kể của nhân chứng, trong buổi sáng xảy ra tai nạn, một tốc thợ gồm 3 người đang phá dỡ nhà cho ông Bùi Tiến Hải thì bất ngờ bức tường đổ sập xuống, khiến hai nạn nhân là ông Lê Khắc Hùng sinh năm 1962 và Lê Văn Tuyến sinh năm 1966 cùng trú tại tổ 7, phường Gia Sàng tử vong. Ông Lê Hồng Phong, anh trai của ông Lê Văn Tuyến cho biết thêm.
Tôi chỉ nghe anh nhân chứng, anh ấy tên là anh Hùng, gọi là anh Hùng Thành. Anh ấy kể lại là anh ấy cũng làm cùng ở đấy, ba anh em đi làm cùng với nhau. Anh ấy đẩy xe rùa, anh đi ra. Còn hai anh này là đục cái chân tường. Khi cái tường nó sập xuống thì hai người cũng chạy ra nhưng mà không kịp. Như em tôi là chết tại chỗ. Anh nữa cũng được đưa vào viện cấp cứu. Nhưng mà sau lúc cũng anh ấy cũng không qua khỏi.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố và chính quyền phường Gia Sàng đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình hai nạn nhân bị tử vong, mỗi gia đình 4 triệu đồng.
Thực hiện kế hoạch số 2008 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh về tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Sán Diều tỉnh Thái Nguyên năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tham gia Ngày hội Văn hóa Dân tộc Sán Diều năm 2016 với nhiều nội dung phong phú đa dạng. Theo đó, các đối tượng thuộc Đoàn thành phố Thái Nguyên tham gia các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Sán Diều tỉnh Thái Nguyên năm 2016 là các hạt nhân văn nghệ thể thao quần chúng người dân tộc Sán Diều, cán bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên. Ngày hội tập trung vào 3 phần thi biểu diễn, văn nghệ, ẩm thực, thể thao, trong đó phần văn nghệ gồm biểu diễn hát giọng cô, văn hóa ẩm thực gồm các món ăn truyền thống của dân tộc Sán Diều, thi các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đánh khăng, đánh yến, đi cà kheo, v.v. Ngày hội văn hóa dân tộc Sán Diều năm 2016 sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào cuối tháng 3 này, với quy mô cấp tỉnh tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Để việc tham gia ngày hội đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập. Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Diều, khôi phục, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể, trong đó có hát giọng cô đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Sán Diều tỉnh Thái Nguyên cũng góp phần quảng bá tiềm năng lợi thế du lịch văn hóa của tỉnh.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 3 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Vàng trong nước và thế giới chỉ chênh nhau 100.000 đồng một lượng. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là kỳ 2 của phóng sự. Nhiều doanh nghiệp vẫn chây ý giảm giá cước. Phần cuối là bài viết Chủ động phòng cháy chữa cháy tại các ngân hàng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 trở về trước, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới luôn được duy trì ở mức vài triệu đồng một lượng, có thời điểm cao lên tới 4,7 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu của năm mới 2016 và đến thời điểm này, mức chênh đang được thu hẹp chỉ còn vài trăm ngàn đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng 3, vàng SJC tại Thái Nguyên được niêm yết bán ra là 33,5 triệu đồng một lượng, mua vào 33,2 triệu đồng một lượng. Tuần này, hai loại vàng tròn trong nước cũng đã leo lên ngưỡng 33 triệu đồng một lượng và đang dần thu hẹp khoảng cách chênh lệch với vàng SJC chỉ còn 500.000 đồng một lượng. Đây là khoảng cách rất ngắn mà đã lâu rồi người dân mới thấy. Bởi vậy mà theo ghi nhận của nhiều tiệm vàng trong tuần qua, lượng người dân đến đổi từ vàng tròn sang vàng miếng khá đông. Đối với thị trường vàng thế giới, do giá vàng thế giới quay đầu giảm nên khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục được thu hẹp tới mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua, chỉ còn 100.000 đồng một lượng, giảm trên 3 triệu đồng một lượng so với hồi sau Tết và giảm 600.000 đồng một lượng so với tuần trước.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này tuần trước, chúng tôi đã phản ánh tới quý vị và các bạn những động thái tích cực của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe taxi ngay sau khi giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm về mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Vậy đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe khách thì sao? Họ đã có những động thái như thế nào? Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm ngày hôm nay do phóng viên Minh Tâm thực hiện sẽ tiếp tục phản ánh tới quý vị.
Liên quan đến vấn đề giảm giá cước vận tải, ngày 1 tháng 3 năm 2016, Sở Tài chính Thái Nguyên đã có văn bản số 481 gửi các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh về việc điều chỉnh giảm giá cước vận tải. Theo đó, các doanh nghiệp phải xây dựng phương án giá tại thời điểm hiện nay và so sánh mức tăng. Thời điểm trước liền kề đã kê khai. Phân tích chi tiết mức tăng giảm các yếu tố cấu thành, nhất là chi phí nhiên liệu. Cũng liên quan đến việc giảm giá cước vận tải, Phòng Kế hoạch Điều độ Bến xe khách Thái Nguyên cho biết, kể từ khi Liên Bộ Tài chính Công Thương có quyết định điều chỉnh giá xăng, đơn vị mới chỉ nhận được thông báo giảm giá cước của 16 trên 112 doanh nghiệp với mức giảm chỉ từ 2,8 đến 6,7%. trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp vận tải Thái Nguyên là Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Phong Dung, doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà và doanh nghiệp tư nhân Thường Lan thông báo giảm giá cước ở 24 tuyến với mức giảm từ 2,8 đến 4,1%. Thực mục sở thị tại bến xe khách Thái Nguyên về công tác này nhận thấy một số doanh nghiệp vận tải của Thái Nguyên như Khánh Thịnh, Hợp tác xã Vận tải Chùa Hang, tuyến xe chạy Thái Nguyên - Hà Nội vẫn ở mức giá 50.000 đồng một lượt. Đây là mức giá được các doanh nghiệp thực hiện từ tháng 6 năm 2015. Đều là sinh viên thường xuyên phải di chuyển bằng xe khách, bạn Ma Thị Tiêu, sinh viên Trường Đại học Khoa học và Nguyễn Mỹ Linh, sinh viên khoa ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên bày tỏ.
Tôi thấy cái giá cước trên xe khách thì không thay đổi so với giá xăng dầu gì cả. Giá xăng dầu giảm nhưng mà giá xe vẫn giữ nguyên. Từ Thái Nguyên về Tuyên Quang thì là giá xe vẫn là 50.000, nhưng tôi về Lâm Bình tôi thì là từ 100.000. Bây giờ nó vẫn ở giữ nguyên mức là 100.000.
Giá cước vận tải thì em thấy vẫn như năm ngoái, không điều chỉnh gì. Em đi học năm nhất là giá vé là 35.000 và đến bây giờ vẫn là 35.000. Em mong giảm giá vé.
Trên tổng số 16 doanh nghiệp thông báo giảm giá cước, có tới 13 doanh nghiệp ngoại tỉnh. Ông Hồ Quang Năm, nhân viên phục vụ xe chạy tuyến Thái Nguyên Mỹ Đình thuộc Công ty Vận tải và Du lịch Trường Đạt Hà Nội cho biết.
Sau khi xăng dầu giảm giá ấy, thì giá vé của công ty đang là 50 thì là giảm xuống còn 48. Đến đợt Tết vừa rồi thì thấy là giảm một lần nữa, chúng còn 47. Chúng tôi thì cứ niêm yết giá vé ở trên xe này và niêm yết giá vé ở cửa xe trước khi khách lên để khách nhìn theo giá vé đấy là khách trả.
Còn anh Vũ Huy Thanh, nhân viên thu vé nhà xe Trung Dũng chạy tuyến Hải Phòng Thái Nguyên nói:
Tôi là nhân viên phục vụ trên xe, tôi có được doanh nghiệp truyền đạt giảm giá cước là trước là 115 mà bây giờ là giảm đi 5.000 là còn 110.000 và thực hiện từ ngày 12 tháng 3 năm 2016.
Được biết trong kinh doanh vận tải hành khách, giá xăng dầu chỉ chiếm từ 20 đến 30% trong tổng doanh thu của doanh nghiệp, nhưng việc thực hiện các văn bản yêu cầu về điều chỉnh giá cước vận tải của các bộ ngành liên quan chưa được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, còn trông chờ ỷ lại. Nếu có giảm thì mức giảm rất thấp, không đáng kể. Họ luôn đưa ra lý do là do thủ tục điều chỉnh giảm giá cước phức tạp, tốn kém, nhiều công đoạn hay phải chờ các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, có một thực tế là khi giá xăng tăng, ngay lập tức các doanh nghiệp có thể điều chỉnh tăng giá mà chưa được các cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt. Do đó, để việc điều chỉnh giá cước vận tải khi giá xăng được điều chỉnh về mức thấp nhất được thực hiện một cách nghiêm túc, thì các cơ quan chức năng phải có sự can thiệp sớm và xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện hay cố tình không thực hiện. Mặt khác, các doanh nghiệp vận tải cần nêu cao ý thức trách nhiệm của người kinh doanh vì lợi ích chung của hành khách và của toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngân hàng cầu nối giữa cung và cầu về vốn và là nơi thúc đẩy quá trình tập trung, điều hòa vốn trong nền kinh tế. Bởi vậy, việc đảm bảo an ninh an toàn trên mọi phương diện luôn là mối quan tâm hàng đầu, trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy. Cũng chính vì vậy mà công tác này càng phải được chú trọng từ khâu trang bị đến việc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi người.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên là chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, một ngân hàng thương mại hàng đầu với 100% vốn nhà nước. Nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh luôn có bước tăng trưởng ổn định, bền vững. Song song phát triển các sản phẩm dịch vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm, đơn vị luôn coi công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm. Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy như xây dựng bể nước ngầm và tách nước, họng nước, máy bơm cứu hỏa, bình bọt chữa cháy theo quy định. Hệ thống nguồn điện của đơn vị được quản lý tốt, hệ thống chống sét, báo cháy tự động được trang bị đồng bộ. Đặc biệt, đơn vị đã kiện toàn ban chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, thành lập đội phòng cháy chữa cháy, có phương án chữa cháy và phương án luyện tập về phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô biên chế của chi nhánh. Năm 2015, đơn vị đầu tư trên 760 triệu đồng để đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác này. Hàng năm, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đều phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên mở lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy. Sau khóa học, những học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định. Bên cạnh việc đầu tư về nguồn lực vật lực, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thường xuyên phối hợp với công an phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra định kỳ, đảm bảo đủ các điều kiện cho công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định. Cũng liên quan đến công tác này, ông Nguyễn Đình Chi, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cho hay, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên chú trọng, từ việc chỉ đạo, phổ biến, quán triệt đến nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như nghiệp vụ cho các thành viên đội phòng cháy chữa cháy và cán bộ nhân viên. Chi nhánh đã thành lập ban chỉ đạo và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 22 thành viên, xây dựng 2 bể nước chữa cháy, mỗi bể có dung tích 120 mét khối, trang bị 2 máy bơm nước, 11 họng nước chữa cháy, 50 bình bột chữa cháy, v.v. Đặc biệt, năm 2015, đơn vị đã đầu tư lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động mới trị giá 1 tỷ đồng và được bảo dưỡng định kỳ. Hệ thống báo cháy hoạt động tốt, các đầu báo có độ nhạy cao, các bình chữa cháy đảm bảo chất lượng, v.v.
Đối với Ngân hàng Nhà nước thì cái công tác phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Có thể con là một trong những mình xác định là một cái nhiệm vụ rất quan trọng. Bởi vì nó liên quan đến vấn đề mà an toàn về tài sản. Mà tài sản này là tài sản của cả hệ thống ngân hàng. Nó liên quan đến cái kho tàng bảo quản tiền của quốc gia. Do vậy công tác phòng cháy chữa cháy của Ngân hàng Nhà nước luôn luôn được đặt lên vấn đề là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Năm 2015 thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cũng đã xây dựng, cải tạo, xây dựng một cái kho mới, đồng thời cải tạo cái kho cũ, hiện tại là có 2 kho. Thì 2 kho này đều được thiết kế trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn kho tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được phê duyệt bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thống đốc phê duyệt. Do vậy tất cả mọi tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đều được theo cái chuẩn của kho tiền nhà nước.
Đại diện cho hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần, ông Hoàng Anh Đức, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank Thái Nguyên cho biết, công tác phòng cháy chữa cháy cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm từ việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy đến tổ chức kiểm tra định kỳ, các phương tiện chữa cháy được trang bị khá đầy đủ, có sổ theo dõi. Các đơn vị đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, trang bị nhiều bình chữa cháy các loại, có bể nước, máy bơm và các họng nước chữa cháy vách tường cùng hệ thống lăng, vòi chữa cháy, v.v. Theo những biên bản kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên cho thấy, các đơn vị đã thực hiện khá tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, nhưng vẫn còn một số hạn chế thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy. Chẳng hạn như tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, năm 2015, đội phòng cháy chữa cháy của đơn vị này chưa được kiện toàn tập huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy chưa được thực hiện theo quy định. Đơn vị chưa có sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy, chưa có biên bản tự kiểm tra hàng tháng của người đứng đầu cơ sở hoặc người được giao phụ trách về công tác này theo quy định, chưa có sổ theo dõi, tuyên truyền, huấn luyện và cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Một số họng nước chữa cháy còn thiếu lăng, vòi hoặc có nhưng đã bị hỏng, kính vỡ. Chi nhánh có 2 máy bơm nhưng một chiếc đã hỏng. Bên cạnh đó, trụ sở cơ quan được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1988. Hệ thống điện có nhiều phát sinh so với thiết kế ban đầu nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Còn tại Agribank Thái Nguyên thì năm 2015, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở chưa được tập huấn nghiệp vụ. Cùng với đó là những khó khăn như cán bộ theo dõi về công tác phòng cháy chữa cháy, chủ yếu là kiêm nghiệm, thiếu kinh nghiệm, công tác tự kiểm tra còn ít, v.v. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, căn cứ nghị quyết số 105/2015/NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 210/UBND-NV ngày 26 tháng 2 năm 2016 về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định. Điều 1. ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Đơn vị bầu cử số 1, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường, phường Tân Long, phường Quan Triều, phường Quang Vinh, xã Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn. Đơn vị bầu cử số 2, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường, phường Thịnh Đán, phường Tân Thịnh. Đơn vị bầu cử số 3, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường, xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Hà. Đơn vị bầu cử số 4, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường gồm phường Quang Trung, Đồng Quang. Đơn vị bầu cử số 5, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ. Đơn vị bầu cử số 6, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Tân Thành, phường Tích Lương, phường Phú Xá. Đơn vị bầu cử số 7, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Gia Sàng, phường Tân Lập, phường Túc Duyên, phường Trương Vương. Đơn vị bầu cử số 8, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Hương Sơn, phường Cam Xá, phường Trung Thành. Điều 2. Các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày 5 tháng 3 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, chiều chiều có lúc trời hứng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, chiều chiều có lúc trời hứng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, chiều chiều có lúc trời hứng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều có lúc trời hứng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ.
Dạ, xếp cho khỏi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa. Còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má con phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.